Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng.
Quá trình phát triển của BNG đi, vào những năm khó khăn nhất là những năm BNG tăng trưởng nhất. Nhưng chính trong cuộc đời mình học mua vàng, mình không học là mình không có làm được. Và nhất là những năm gần đây, nhiều lúc mình nó phải nhũng não, căng ra để mà học các bạn trẻ. Đừng sợ rằng là các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm được và mình không mạnh dạn để các bạn thực hiện các ý tưởng các bạn. Giá trị mà lớn nhất của BNG đó là giá trị niềm tin. Ở trong BNG không có chức phó, và các cái lãnh đạo giữa các phòng ban nó không có ranh giới. BNG nó bước qua cái làn ranh của ngành chỉ là trang sức. Nó sẽ là một cái công ty về bán lẻ, nó hướng đến cái đẹp. Có một cái niềm tin rất là vững chắc rằng BNG còn tiến xa, xa hơn nữa.
Chào các bạn, đây là chương trình 5W1H Podcast và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Hôm nay câu chuyện của chúng ta là cuộc gặp gỡ một người phụ nữ nổi tiếng và rất là đặc biệt trên nhiều lĩnh vực. Chị Cao Ngọc Dung, một bà bạn thân của mình, cho nên là sẽ vừa là công việc, sẽ vừa là tình bạn, sẽ vừa là những cái nỗi lo, những nỗi đau thời thế. Và xin giới thiệu với các bạn, chị Cao Ngọc Dung.
Chào tất cả mọi người. Rất vui hôm nay được ngồi trò chuyện với lại chị Kim Hạnh. Phải nói rằng là cuộc nói chuyện này thì cũng được sắp xếp từ rất là lâu. Nhưng rồi cả hai người cứ chật lịch với nhau, nên hôm nay thì bằng mọi cách, mọi giá thì cũng phải đến đây để mà tham gia cuộc trò chuyện này ạ.
Không khí của cái chuyến đi rất rất là đặc biệt là chuyến đi Sơn Đòn vẫn còn đang ấm áp ở trong cái tình cảm của người bạn của tôi, cho nên là nhất định phải dành những cái giây phút đầu tiên để chị Dung kể về cái chuyến đi Sơn Đòn.
Phải nói rằng đó là một chuyến đi thật là thú vị. Ở cái tuổi U70 là vào gần cuối, tức là 66 tuổi rồi, và chuẩn bị cho BNG kỷ niệm 35 năm. Thực sự mà nói thì khi mà đăng ký chuyến đi thì bạn bè, con cái, rất là nhiều người ngăn cản. Nhưng mà mình cũng có hỏi thăm và cũng lượng được sức mình, nghĩ rằng là mình sẽ vượt qua được. Thì phải nói rằng là chuyến đi thì nó đường dài, khó khăn, nhưng mà nó có những trải nghiệm tuyệt vời. Và đồng thời cái mà nó mình nghiệm ra được á, thì nó không phải chỉ là cần có thể lực, mà nó cần phải có một cái nội tâm, nội lực vững để mà vượt qua nỗi sợ. Rồi phải có trí để quyết định cái từng bước đi. Mà cũng xin chia sẻ một tí xíu, thì cái này mình cũng chưa có chia sẻ với lại cán bộ công nhân viên của công ty BNG. Nhưng mà mình thực hiện chuyến đi này á, thì một chuyến đi mà nó, nói chung khi nói đến thì mọi người sẽ thấy rằng nó không có bình thường. Nó leo đèo lội suối rồi vô hang, nói chung rất là nhiều cái, rồi leo bức tường 100 mét. Thì mình muốn một cái điều mà mình muốn, một cái thông điệp mình gửi đến cho cán bộ công nhân viên BNG, các thế hệ trẻ, thế hệ kế thừa, một cái niềm tin vững chắc mà lâu nay, bao nhiêu năm, mấy chục năm nay BNG luôn luôn, người BNG luôn luôn là nhắc đến, đó là với BNG không có gì là không thể. Và mình rất là vui khi đã thực hiện được cái chuyến đi này.
Xin chúc mừng chị Dung, và cũng chúc mừng tất cả cán bộ công nhân viên của BNG sẽ lan tỏa một cái tinh thần, một cái tình cảm đến một nơi mà thật ra phải đăng ký trước một năm. Nó cũng đầy những cái thách thức. Tuy nhiên, chắc là cái thách thức của Sơn Đòn đó là cái thách thức nhỏ thôi đối với lại BNG. Cái điều đầu tiên mình muốn nói với bạn là mọi người nghĩ tới bạn Dung là nghĩ tới, thí dụ người ta nói là người đàn bà hát là Alla Pugacheva, người đàn bà đẹp thì có rất là nhiều người đẹp, nhưng mà nói tới bạn Dung là người ta nói người đàn bà học, tức là một người học hoài, học và học rất là nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, cũng như là ở trong công việc, cũng như là công nghệ. Vì sao mà ham học quá trời?
Cảm ơn chị Hạnh, người mà rất là hiểu Dung. Yeah. Thì cái chuyến đi Sơn Đòn cũng là một cái học đó chị.
Yeah.
Trong mấy ngày đó thì mình nhìn những poster, yeah, rồi mình nhìn chừng cái trong từng bước đi thì cũng nghiệm được nhiều điều lắm, cũng học thêm được nhiều thứ. Bữa nay mới nghe chị Hạnh nói rằng mọi người nói Dung là người đàn bà học. Thật sự có lẽ mọi người thấy mình sẽ học miệt mài. Và chị Hạnh cũng vậy. Ở đây thì mình cũng hay nói với lại mấy bạn trẻ là có hai cái bà này là cái chuyện gì cũng học. Những
cũng
cái diễn đàn, những diễn đàn của mấy đứa nhỏ nhỏ thì tự nhiên thấy hai mặt hai bà này.
Người ta không mời chứ.
Người ta không mời, nhiều có mà cũng tranh thủ mình tìm cái cách để mình đi đến mình nghe.
Yeah.
Thì thật sự ra thì trong cả cuộc đời thì Dung thấy rằng á, là học nó không có ngừng được. Mình không học là mình không có làm được, không có dừng lại được. Bây giờ ở tuổi này rồi thì mọi người thấy mình vẫn còn sáng suốt, vẫn còn trẻ, vẫn còn tiếp cận được. Thì là vì do mình học thôi. Thì học không phải chỉ học ở trong sách vở, trong trường. Trong trường đại học thực sự ra chỉ dạy cho mình được kiến thức, nó cũng nền tảng thôi. Và Dung đã từng học một khóa nghiên cứu sinh để làm tiến sĩ, thì cũng chỉ học những cái điều nó căn bản nhất thôi. Nhưng chính trong cuộc đời mình học vô vàng, học trong cuộc sống hàng ngày, học trong với bạn bè, trong công việc. Thậm chí mình, cái điều mà Dung là cảm thấy lý thú nhất á, là mình học ngay chính cái đội ngũ cán bộ nhân viên của mình. Và nhất là những năm gần đây thì mình phải học các bạn, mình phải nhiều lúc mình nó phải nhũng não căng ra để mà học các bạn trẻ đó. Và mình thì từ cái học đó thì tất nhiên các bạn có những cái năng động sáng tạo, những cái kiến thức mà các bạn miệt mài ở trong trường các bạn đem về, nhưng bạn thiếu kinh nghiệm.
Yeah.
Mình ngồi mình nghe các bạn nói, mình lắng nghe các bạn thế nào rồi mình cũng sẽ nghĩ ra được cái chuyện, với những cái bạn, những cái sự trải nghiệm cuộc đời mình thì mình sẽ nghĩ ra được cái gì đó. Đó, và cái học nữa rằng là học qua sách, những cái cuốn sách, rồi các cái diễn đàn, các hội thảo. Nói chung thì chị Hạnh hỏi câu này thì nói chung Dung nói thì thôi, chứ chị cũng là người rất là đồng cảm và rất hiểu muôn vàng thứ để mình học. Nhiều lúc mình đi xuống dưới chỗ làng quê, mình gặp các người nông dân, những câu nói mộc mạc của họ cũng là một cái để cho mình học. Thì đó là cái điều mà mình nghĩ rằng là cho đến ngày hôm nay còn ngồi đây để làm việc, mình còn làm việc, thì chắc cứ nói các bạn là tiếp tục, còn ngồi ngày nào, ngồi ngày đó bắt buộc miệt mài đọc và học để mà mình còn đuổi kịp. Thực tình với cái những năm gần đây mà mình lơ một tí xíu là mình sẽ bị bỏ lùi phía sau ngay.
Cái điều mà chị Dung nói là lơ một chút là bị thụt lùi liền. Nó đụng tới ba cái mẫu tự mà mình hẹn là ở khúc cuối của cái chương trình hôm nay tụi mình sẽ nói là ESG. Tuy nhiên mở đầu thì mình sẽ nói những cái câu chuyện mà nhiều người biết và không ít người thắc mắc. Ví dụ có người nói vậy, trong tất cả những cái doanh nghiệp của cái câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu hay là của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao mà chị Dung là ban chấp hành đời đầu đó, thì chắc giàu nhất là bà này thôi, vừa vàng bạc mà lại còn đá quý nữa, thành ra là giàu nhất thôi. Nhưng mà những cái công chuyện mà được quan tâm nhất á, dành nhiều thì giờ và tâm sức nhất á, tất nhiên ngoài cái chuyện là quản lý cái doanh nghiệp của mình rất là ổn, rất là tốt á, là chuyện đi xây dựng cho những người phụ nữ cái tổ chức hội nữ doanh nhân HAWI, hay là đi xây dựng cái hội doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh để bây giờ là một trong những cái người nòng cốt của hội doanh nhân vàng của YBA của những cái ngày đầu, hay là cái hồi mà vòng tay Việt thì tả xung hữu đột làm cho được một cái chương trình, một cái thương hiệu là siêu thị không đồng. Tức là những cái chuyện đó thật sự mình thấy như vậy, tiền không có làm được, mà chính là tâm. Thành ra nhiều người nói đùa là người đó có nhiều tiền, nhưng mình lại nghĩ rằng người đó chắc không có sử dụng tiền, mà là từ cái tâm của mình để đi xây dựng những cái doanh nghiệp nữ, những cái hội ở rất nhiều địa phương. Mình đi là mình gặp bạn Dung, có một cái niềm say mê nào đó đã dẫn dắt bạn vô trong những cái hoạt động như vậy.
Cảm ơn chị Hạnh. Cái câu hỏi này rất là nhiều người cũng có hay hỏi Dung. Thì hình như nó, cái đó nó nằm trong bản chất chị. Vì vậy cho nên Dung mới đi gieo hạt. Phải gieo hạt làm sao nó sẽ trở thành mà cái nó vô cái tâm của những người mà xung quanh mình. Thì những người đi gieo hạt như Dung, như chị Hạnh thì mình rất là vui, niềm vui là mình thấy là cái hạt mình á là mỗi ngày nó nở ra và xung quanh mình rất là nhiều người, người ta làm những việc mà người ta gọi là ăn cơm nhà bắt từ bà hàng tổng. Nhiều người đó thấy bà mất khùng, thấy bà Hạnh mất khùng á, lớn tuổi chừng đó rồi mà cứ nhiều lúc á làm những cái việc mà thật tình mà nói thì thời mà anh Nguyễn Văn Phúc anh nói nhiều lúc anh thấy bà đi hoài, bà làm anh cứ thấy thì nó là như vậy đó. Thì Dung cũng là như vậy. Thì từ nhỏ thì mình thấy bà ngoại cũng vậy, là nói chung là cuộc đời bà thì sau này từ trước từ trẻ thì chắc cũng giàu có gì, nhưng mà về già già thì cũng, nhưng mà tới giờ cái ngày mà gần đất xa trời rồi vẫn cứ làm những cái vấn đề về cộng đồng. Rồi tới mẹ mình không có lo cho, thì cái những thứ đó nó như ở trong cái trong thân mình, trong người, trong bản chất mình á, thì mấy chị em trong nhà đều có một cái, nó như là có tự thân vậy. Cho nên khi mà vô khi làm là khi mà lãnh đạo một đơn vị, một tổ chức rồi á, thì có lẽ cũng điều này mọi người cũng không nghĩ ra là trong kế hoạch của hàng năm của công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận từ mấy chục năm trước luôn luôn có kế hoạch về cộng đồng. Trong cái kế hoạch luôn, hàng năm có xây dựng kế hoạch hẳn hoi, chứ không phải rằng là tự phát. Thì khi mình xây dựng kế hoạch thì mình phải nghĩ ra cái chuyện làm như thế nào để mình thực thì mình sử dụng cái ngân sách đó. Thì chị Hạnh nhớ là khi mà làm cái thương hiệu hạt giống đó thì ông
Richard Moore
ông hỏi mình về cái triết lý. Ông hỏi mình câu triết lý thì tự nhiên mình bật ra liền câu là đặt lợi ích khách hàng, lợi ích xã hội vào trong lợi ích doanh nghiệp. Lúc đó chị Hạnh hỏi ai đặt câu đó, thật sự lúc đó nó
mình nghĩ ra,
nghĩ ra một cách rất là bình thường. Và từ đó nó trở thành như một cái triết lý sống, một triết lý kinh doanh của công ty BG suốt mấy chục năm qua. Vì vậy cho nên là trong cái là người mình á, thì như ở nhà nói là người của xã hội, trong phải của gia đình, luôn luôn nghĩ tới cái chuyện gì đó ngoài cái việc kinh doanh, thì mình luôn luôn nghĩ tới cái việc là mình phải làm cái gì đó thêm cho cộng đồng. Ví dụ như là nói về cái doanh nghiệp trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp trẻ Việt Nam đi, thì ngày đó mình Dung còn rất là trẻ, mới có 30 mấy tuổi à, thì được tham dự một cái bữa mà tập hợp các 100 các doanh nhân là tiêu biểu của Việt Nam tại Dinh Thống Nhất á. Thì thời đó anh Phạm Minh Chính Trực thời đó cũng có dự. Thì trên cái chuyến tàu đêm đó hát hò quá trời, thì tự nhiên mình nghĩ ô, xã hội này có 100 danh thanh niên tiên tiến như thế này đó mà người ta biết kinh doanh, tại sao không có một tổ chức để mà tập hợp mình tạo điều kiện cho anh em phát triển. Thì mình mới đặt vấn đề với chị Phương Thảo, và từ đó thì anh Bơ Đua hình thành nên cái ban vận động cái YBA Thành phố Hồ Chí Minh. Và từ đó thì mới là hình thành nên Hội Doanh Nhân Việt Nam. Và điều rất là tự hào hiện nay thì nó có hạt giống Sao Đỏ đó. Thì 100 doanh nhân đó đều là những người mà nói chung hiện nay cũng chiếm một nắm có phần quan trọng của nền kinh tế đất nước. Ví dụ như Trường Hải, Hòa Phát, hay là Kinh Đô, hay là Tiên Long, hay là PNG, hay tất cả những thương hiệu mà lớn, công ty lớn, tập đoàn lớn hiện nay, hay như Đèo Cả. Tức là nhìn những cái tập đoàn lớn hiện nay toàn bộ là những doanh nhân Sao Đỏ, mà nó đi từ phong trào doanh nghiệp trẻ. Thì tới một cái chuyện nữa là tới doanh nhân nữ. Thì lúc đầu mình đã nghĩ là cuộc đời mình thì chỉ tất cả cho đến giờ này cũng dồn hết tâm lực cho doanh nghiệp trẻ để mà cùng bên các bạn, mặc dù là tuổi lớn rồi nhưng mà cũng vẫn phải như con mình đẻ ra mình vẫn dìu dắt. Thì thành phố vận động làm doanh nghiệp nữ, thì mình cứ nghĩ mình cứ nghĩ tới doanh nghiệp trẻ thôi, mặc dù là lúc đó cũng 50 mấy tuổi rồi, nhưng mà cũng là thì từ chối. Nhưng mà sau đó thì thấy cái phong trào doanh nghiệp nữ của Việt Nam phát triển, mà thành phố mình lúc đó đi dự đại hội thêm có ai không có cái hội này, thì thế là mình nghĩ rằng là phải ok, mình phải làm gì cho nữ doanh nhân. Thì sau đó về mới tập hợp một số các bạn là nguồn gốc của doanh nghiệp trẻ, nữ doanh nghiệp trẻ, ngồi lại với nhau và xây dựng tôn chỉ, mục đích hoạt động. Và có thể nói là không có cơ hội nào mà trước khi ra đời đã có sẵn đầy đủ hết, là tất cả các cái bộ gọi là nhận diện của nó, từ logo cho đến gọi là cái giá trị cốt lõi, tất cả nó đều có sẵn trước khi mới đi mời gọi các nữ doanh nhân đến để mà thành lập hội. Thì cho nên và hiện nay, nên lý do là tại sao mà Hawi mới có 8 năm mà rất là nổi tiếng là vì nó đã có nền tảng từ nữ doanh nhân của doanh nghiệp trẻ. Tiếp đến nữa là nói đó, những chương trình ví dụ như là mình thấy như mình với chị Hạnh á, khi Covid xảy ra không ai bắt mình làm hết á, nhưng mà mình thấy mình làm được. Mà tại sao không thậm chí mình phải xin đi làm. Bây giờ anh Bộ Sở Công Thương nói là không có ai như bà đi làm từ thiện, bà khóc không cho mình làm mình khóc. Mà cuối cùng hai chị em mình cũng làm cũng được hàng trăm tỷ để mà mình giúp cho suốt trong cái mùa đó, mà không phải tiền. Nguy hiểm đi ra, người nhà sợ mình bị nhiễm
dính
đủ thứ nhiễm, mà rồi mình cũng đi. Nhưng cái đó nó tự thân mình làm điều đó, mình cảm thấy hạnh phúc. Còn lúc đó nếu mà chị em mình cũng ngồi nhốt trong phòng, mình biết mình làm được, rồi mình biết mình, người ta tin mình, người ta sẽ là thông qua mình, người ta sẽ là gửi cái nguồn tài trợ, thì mình không kể gì tới cái gian nguy hết. Thì cái đó hình như nó là một cái gì đó nó tự thân. Mà Dung cũng nghĩ là cuộc đời Dung cái giàu nhất, cái BNG á, mình tự hào là BNG không phải nhiều tiền, mà thứ BNG có được là BNG có một cái văn hóa, cái văn hóa cộng đồng, văn hóa rất là mạnh, văn hóa chia sẻ, và có được cái văn hóa và có cái một cái những con người BNG thấm nhuần cái văn hóa đó, chứ không phải BNG có nhiều tiền. Và chính cái đó nó là gì, ngày nay nãy chị Hạnh nhắc cái ESG đó, nó sau cái Covid mọi nhiều người mới nói đến cái giá trị social capital, cái S đó. Trong cái G đó, trong ESG nó G là cái social đó, thì cái đó nó lại bây giờ tích hợp vô trong báo cáo, thì nó lại một cái giá trị vốn tài sản của doanh nghiệp. Còn nhưng mà lúc mình làm mình không nghĩ như vậy, bây giờ thì nó trở thành một cái bộ khung rồi, thì cũng có thể tự hào nó là BNG là công ty đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam, mà cũng có thể nói Việt Nam có một ủy ban về ESG làm việc rất là chuyên nghiệp và rất là bài bản.
ESG thưa các bạn là một cái bộ những cái quan niệm, những cái khái niệm phối hợp với nhau để thành ra một cái chung là về phát triển bền vững, environment, social và government. Ba cái yếu tố đó thật ra là nó đang chi phối cái nền kinh tế của thế giới, và có thể nói đúng là nó sẽ đưa tới, nó có thể dẫn dắt tới một cái trật tự mới của cái nền kinh tế của thế giới sắp tới. Và thật sự là chúng ta cũng không nghĩ là người Việt Nam của mình, từ cái tâm thiện, từ cái tâm chân thành và từ cái tâm muốn những cái đẹp cho cuộc sống chân thiện mỹ, nó dẫn tới mình đi song hành. Và P&G là một cái doanh nghiệp mà đã đưa cái ESG vào trong cái điều hành của doanh nghiệp từ rất là sớm. Thật ra nếu mà nói rằng kinh nghiệm về quản trị thì thưa các bạn, chị Dung có thể ngồi nói một buổi. Giống như mình mà bây giờ hỏi mình về kinh nghiệm xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp á, thì mình cũng ngồi mình tràn gian đại hải được tới một buổi. Tuy nhiên mình thấy là những cái bước đi của P&G thời gian vừa qua, không ai có thể tưởng tượng được là suốt một cái mùa dịch doanh nghiệp lao đao như vậy, và cái tiêu dùng chỉ có tập trung vào thực phẩm và những cái gì thiết yếu nhất. Nhưng đó cũng là lúc mà P&G thiết kế được một cái nền tảng vững chắc hơn nữa. Mà với lại cái sản phẩm mình mới nghe qua thì mình không nghĩ là vàng bạc đá quý trong cái thời gian đại dịch như vậy thì nó sẽ xoay sở làm sao. Nhưng mà rốt cuộc đó là một cái thời gian mà giữa cái khó khăn mình thấy là P&G quản trị rất là vững chắc. Và cái điều đó, đó là nó không phải là ngẫu nhiên. Mình rất là muốn bạn Dung chia sẻ cái nó có những cái nghịch lý. Ví dụ với sản phẩm như vậy, làm sao mà mùa dịch mình lại có thể đạt được những cái thành công? Thì chắc là bạn Dung thì chia sẻ.
Vừa rồi Trí Thông có một cái đúc kết để mà truyền cảm hứng cho các bạn SMT trong công ty á, là để mà các bạn thấy rằng hiện nay là mùa gió ngược. Hiện nay từ đầu quý 1, từ đầu quý 4 tới giờ là các doanh nghiệp đều, nhất là ngành bán lẻ, lao đao hết. Thì quý 4 P&G vẫn tăng trưởng rất là tốt. Và quý 1 thì cũng nói chung là đi ngang. Quý 2 bắt đầu vô là thấy có khó khăn. Nhưng Trí Thông thì động lắm là Trí Thông nó, các bạn thấy quá trình phát triển của P&G đi. Vào những năm khó khăn nhất là những năm P&G tăng trưởng nhất. Thì ví dụ năm 88 ra đời là vào nền kinh tế nó đang khó như vậy đó. Mà P&G là một cửa hàng, từ một cửa hàng lên một công ty trong vòng 88-92 là có tiếng tăm ở trong cả nước. Rồi đến cái giai đoạn mà khó khăn của cái khó khăn nền kinh tế mà cái giai đoạn suy thoái 97 thì P&G lại là vọt lên, cũng lại vọt lên. Và đến năm 97 thì ở Việt Nam cũng không còn bao nhiêu công ty vàng bạc hết. Thì P&G lại là một dẫn, lúc đó đã dẫn đầu cả nước rồi. Thực chất thì FTC thực chất thì cũng chỉ là công ty lớn và miếng vàng thôi. Nhưng mà nói về trang sức thì P&G lúc đó là đã là thống lĩnh, đã có tiếng tăm, bắt đầu 95 đã có tiếng tăm ở trên thế giới rồi. Thì đến năm 2008 đến 2011 là những năm mà
suy thoái tài chính.
Thì P&G lại một là cổ phần hóa và tăng trưởng gấp mấy lần. Và đến cái một cái sự kiện mà người ta nghĩ rằng P&G phải mất đi là sự kiện Đông Á. Sự kiện ngân hàng Đông Á là một sự kiện người ta nghĩ rằng chắc chắn P&G phải ngã theo, là vì là lập thế này thế nào thế kia. Nhưng mà không nghịch, ai rất là ngạc nhiên là chính nó có khó khăn Đông Á đó, con người P&G là kiên cường hơn và thể hiện cái niềm tin mình mạnh mẽ hơn với chính mình và với xã hội luôn, với cổ đông luôn. Thì từ sự tăng trưởng của P&G từ 2015-16-17 và 2015-17 là một sự tăng trưởng nó ngoài cái mức mà là tăng trưởng lúc nào không có số tăng trưởng dưới trên cứ trên 20% trong vòng mấy năm đó. Và một cột mốc nữa thì đó, thì Trí Thông mới đang là trong Covid là cái lúc khó nhất, thì mọi người, các công ty nào cũng bị giảm lương, rồi cũng bị giảm,
thậm chí không có lãnh lương,
không lãnh lương và giảm, thì P&G là tăng lương, P&G là tăng cái số lượng cửa hàng và cái tăng trưởng năm đó cũng vẫn được là gần 20%. Và đặc biệt thì năm 22 vừa rồi là tăng trưởng 70%. Thì đó là cái con số mà anh Thông ảnh điểm lại trong quá trình 35 năm, những cái cột mốc mà nghĩ rằng là nó khó, thì con người P&G lúc đó lại là cái sự sáng tạo, sự năng động, cái tính kiên cường, cái tính mà gọi rằng là trong khó khăn thì nó cứ kiên cường, và cái tính mà gọi rằng là tiên phong á, luôn luôn nghĩ tới cái mới, luôn luôn nghĩ tới cái mới, tận dụng tới cái tối đa để làm sao tăng doanh thu. Mà nếu mà nghe câu chuyện nó kể mà bản thân Dung là người mà lãnh đạo lớn, những khi mà ngồi mà các bạn mà đánh giá tiêu kể mình ngồi mình khóc, tức là cái cách các bạn mà giữa các vùng các bạn với nhau để làm sao mà nó rất là, thì phải nói rằng là cái, thì quay trở lại quan trọng nhất là cái văn hóa của công ty P&G, con người P&G, người ta là đó, mình nói là với P&G có một niềm tin không có gì là không thể, trong cái khó khăn nào cũng tìm ra một con đường để mà đi. Và lãnh đạo luôn luôn làm gương. thì người ta mới nói là tại sao công ty có bạn bây giờ nghỉ hưu, vừa nghỉ hưu rồi, bạn là cũng là hàm phó tổng, giờ mới nghỉ hưu, nó thật sự bây giờ thật sự tôi mới nghĩ nè, mấy chục năm tôi làm bà Dung, tôi thấy không lúc nào bà bắt tôi học hết á, lúc nào bà cũng không thấy cái công ty đang
không
tốt vậy, đang tốt như thế này mà bà cứ là bà phải cái tái của trúc hoài. Nhưng mà mình luôn luôn phải nhìn ở ngoài kia nè, mình nhìn ngoài kia đang có cái gì, ở trong mình cứ tưởng rằng mình tốt rồi, nhưng ở ngoài kia nó còn tốt hơn, nó còn có những thứ, cho nên là mình phải, mà mình nhớ rất là rõ năm sau khi Trí Thông đi học về mà làm việc trong BSA, thì Trí Thông lại mua sách cho chị em mình đọc, chị nhớ không?
Yeah.
Và những cuốn sách đó nó đọc nó làm cho mình thấy mình ở đâu á, mình ở đâu á. Nếu mình không đọc mình cứ tưởng là mình biết nhiều lắm, nhưng thực sự những cái điều đó là cho nên là mình luôn nhìn trước mấy năm, mình thấy là mình thua người ta, mình lại mình học, mình bắt đầu. Rồi cái năm mà năm 11 đó là Trí Thông đưa một cuốn sách là dẫn dắt sự là thay đổi và lãnh đạo sự thay đổi. Ở đó nó nói cho mình thấy rằng không thay đổi là mình chết đó. Và một năm đọc cuốn sách đó, lãnh đạo BNG, lãnh đạo Đông Á, đọc cuốn sách đó luôn, đọc và thảo luận và thấy rằng mình đang đứng đây nè, ngoài kia nó đang dày nè, và đó những cái công cuộc đổi mới, thay đổi hay là hiện tại khi mà nói về 4.0. năm 2017 là mình đi dự cái IPEC, là mình đã nghe nói về cái này rồi, về là tức tốc. Năm 17 chưa ai Việt Nam, chưa ai nói chuyện đổi số. Lúc đó Trí Thông, Thảo bây giờ về đây, lúc đó Thảo ở nước ngoài được đi học, anh Thông ơi anh phải đi học. Và lúc đó Trí Thông mới qua Singapore, cử 4 người qua Singapore năm 17 học về chuyển đổi số. Mình đã làm trước đó, thì cái chuyển đổi số đó nó là cái mà thành công của Covid. Sau, bây giờ sau Covid mọi người mới nói chuyển đổi số. BNG đã nói chuyển đổi số 2017 rồi. Và bây giờ ESG. Bây giờ là những cái đòi hỏi, cái quản trị nó cao hơn. Hội đồng quản trị BNG đã mấy năm rồi là nói về ESG, phải thảo và học về ESG, đi làm những vấn đề về ESG và những cái thứ, và tiếp tục chuyển đổi số công nghệ thông tin và cái đội ngũ lãnh đạo và cán bộ như thế này. Cái sự học nó không phải học từ cấp cao, mà từng cấp đều có cái chương trình để người ta tự, và các anh em người ta rất là lý thú vô công ty này làm, và con người BNG thì được săn đón rất là nhiều. Một nhân viên bán tư vấn viên của BNG cũng được học, nó khác với một cái người bán hàng khác hay một cửa hàng trưởng. Thành ra cái chất lượng nguồn lao động, cái chất lượng con người, vấn đề quay trở lại tại sao mình vững, mình có văn hóa, tại sao mình vững có học tập, và những con người, cái văn hóa học tập nó là một cái văn hóa của là nó không ngừng, nó đòi hỏi. Thấy thiếu học, thấy không học là thấy thiếu. Một năm mà không thấy các cái buổi seminar, không thời gian là các bạn cảm thấy thiếu, hay là không đọc bao nhiêu cuốn sách là thiếu. Đó. Ở BNG thì có một cái điều là các bạn thấy Thông thì hay mua sách về, Dung hay mua sách đọc xong, mỗi lần mà đem một đống sách về thì đi vô cửa là mấy bạn nói rồi đó,
có chuyện nữa rồi.
Rồi đó có nghĩa là trong đống sách đó mà có cuốn sách nào hay thì tất cả các đội ngũ lãnh đạo. Ví dụ lúc mình đọc cái cuốn của ông gì của Microsoft, ông Ấn Độ
Nadia.
Đó, là sách Nadia, yeah. Đó thì cái cuốn của ổng nói về cái sự thay đổi đó, là cái của ổng là cũng nói về cái sự thay đổi. Thì thật sự đâu đó thì nhìn lại thì cái văn hóa, ổng cũng lấy văn hóa là nền tảng, thì BNG cũng đi từ cái văn hóa đó, cho nên là cái nắng nhấn nút tái tạo. Cho nên lâu nay mọi người có thấy trên cái áo của BNG có năm nào cũng nhấn nút tái tạo, mà mỗi năm nhấn một cái nút khác nhau, mỗi năm cái nút nó nhấn cao hơn. À, thì hay là cái, trong cái cuốn mà tái tạo tổ chức, nó cũng là cái cuốn mà mấy rồi thấy Tuấn Quỳnh có
đem phát
cái cuốn đó. Yeah. Là mình không áp dụng được đâu.
Yeah.
Nhưng mà nó có rất nhiều cái vấn đề để cho mình thấy rằng là mình phải làm sao cho cái tổ chức mình nó phản. Ở trong BNG không có phó tạo, không có chức phó, và các cái lãnh đạo giữa các phòng ban nó không có ranh giới. Làm việc theo hàng ngang, có những công việc làm theo hàng ngang chứ không có làm theo hàng dọc. Có những dự án mặc dù bạn đó chỉ là một cán bộ và một chuyên viên thôi, nhưng bạn đã là lead dự án thì chủ tịch hay tổng đốc gì cũng phải nghe lời bạn hết. Lúc đó thì các cái thành phần là trong cái dự án là nhiều Member trong đó thì ở bộ phận này, bộ phận đó, tức là cùng làm việc ngang nhau chứ không phải là chuyện này của phòng marketing, chuyện này của... Thì cái cuốn tái tạo tổ chức đó nó cũng cho mình một bài học là làm sao phá cái vách ngăn giữa các cái tôi. Còn cuốn này lý tưởng lắm, mình không thực hiện được, chắc chắn là không thực hiện được. Trên thế giới này có mà, nó chứng minh vài công ty nó làm được chứ không không có làm được. Nhưng mà đó là một cái mindset, một cái tư duy để cho mình suy nghĩ trong cái quản trị của mình. Thì đó, thì cái cách của BNG là vậy, nên là học và hành. Học, đọc được cái gì tốt là bắt đầu thảo luận và bắt đầu đưa vô thực thi. Đó, mà ngày nay thì đó thì chị đã từng làm việc với Trí Thông rồi thì nhũng não lắm. Lúc nào anh em thì nó nói là chị Dung rồi bây giờ và bây giờ tới ông Thông nữa, là suốt ngày là bắt mọi người là chị luôn luôn lúc nào cũng không sống trong một trạng thái không bao giờ mà
được yên
ha. nhưng mà tự nhiên nếu mà ngồi mà không có gì thì các bạn thấy buồn, các bạn cảm thấy mình không mình tự nhiên
không có những cái bước tiến
không
nào.
Bước tiến
trong khi các bạn bước tiến nhanh quá.
Ngày bước vô BNG thì bạn là luôn luôn là có những bước thang các bạn bước lên. Khi các bạn rời ra đó, hiện nay thì một số các bạn BNG ra có thể thành lập công ty, có thể làm những việc này đó, làm công ty tư vấn này kia nọ kia, rất là mình rất là tự hào về điều đó.
BNG có một chủ tịch là học không ngừng và ứng dụng không ngừng, lại có thêm một cái không ngừng nữa cũng rất là độc đáo là toàn bộ cái bộ máy cũng phải đồng hành với mình, cũng học và có một cái văn hóa là tiên phong và tiến bộ không ngừng. Mình rất là muốn bạn Dung nói về cái người làm tổng giám đốc để cho bà chủ tịch có thể đi sân đồng được. Người đó là rất là thân thiết với mình.
Yeah.
Nhưng mà công việc đó thì nó diễn ra như thế nào?
Phải nói thì đó thì lúc nãy mình nói mình với Trí Thông thì cũng biết nhau qua từ lâu, cũng đã từng là người hạt nhân của Đông Á ví dụ đó, và hạt nhân của bắt đầu xuất phát là từ BSA. Trí Thông đi học nước ngoài về thì cũng cùng chị em mình là hoạt động với nhau trong cái câu lạc bộ học, lúc đó mình mới gây dựng phong trào học đức chất lượng cao. Thì nói chung là đã biết nhau như vậy và đã từng là một cái người phải nói là học thuật nhiều, đọc nhiều và bắt chị em mình cũng học theo nhiều. À, thì nhìn đâu đó thì thời còn trẻ mới và rất người rất là cẩn trọng hơn mình rất là nhiều. Cho nên rằng là với cái đánh giá khi mà mình đề nghị mời Tí Thông về làm tổng đốc đó, thì cũng rất là nhiều ý kiến phản đối. Trong cổ đông lớn hay là bạn bè của nhiều người nói Thông nó chỉ làm nghiên cứu thôi, là chỉ làm học thuật chứ lại cố vấn thôi chứ chị đưa vô kinh doanh này, thậm chí người ta có đặt một câu hỏi là nó thẳng luôn, có nhà đầu tư nó có phải chị đưa anh Thông là bình phong vậy không, và người ta nó tôi sẽ tuyển cho chị một tổng giám đốc mà nếu chị mà muốn, nó không, tại vì tôi hiểu con người, tôi hiểu thứ nhất là tài và đức nữa, tôi tìm được anh đưa tôi người tài nhưng chưa chắc cái đức là vấn đề quan trọng đầu hết, và thứ nhất mình hiểu, tôi hiểu cái điểm mà người ta nhìn ở Trí Thông là ở chỗ nào, mình biết. Và mình có điều kiện để cho Trí Thông cải thiện những cái đó. Đó thì nói đúng, nếu mà trong 5 năm vừa rồi BNG không có Trí Thông thì BNG cũng không phát triển một bậc như vậy. Nhưng mà Trí Thông mà không có môi trường của BNG thì cũng không có một cái đất để cho mấy Trí Thông mà thực hiện những cái kiến thức, những tức là đem thực thi những cái bài mà Trí Thông muốn đưa vào thực tế. Tại vì Thí Thông có muốn đưa vào thực tế ở những cái công ty mà người ta có sự không tin tưởng, không có người ta còn nghi ngờ ở cái đó. Thì quay trở lại bữa rồi Dung với Trí Thông hai cô cháu ngồi lại nói chuyện với nhau để đánh giá cái chặng đường, thì cái từ đầu tiên nhất thì cái mà mình cái giá trị mà lớn nhất của BNG đó là giá trị niềm tin. Luôn nói là xuyên suốt đó là giá trị niềm tin. Tại mình lúc đó mình tin rằng mình có một niềm tin chắc chắn rằng ở đây Trí Thông sẽ phát huy những cái năng lực mà Trí Thông đã có mà không ai nhìn ra. Người ta không nhìn ra, người ta không dám để cho Thông thực thi. Thì ở BNG này, mình hiểu Trí Thông và mình sẽ cùng với Trí Thông để mà đưa ra những cái chương trình gọi là tái cấu trúc BNG như thế nào mà cho nó phù hợp, nó bền vững. Và điều đó rõ ràng rất là thành công. Thì qua những câu chuyện chia sẻ của Đi Thông trong cộng đồng vừa qua thì phải nói rằng là nhiều người cũng nói ô sao chị với Thông á, cứ đi chia sẻ cái chuyện ở trong nhà mình, chia sẻ mình đem hết bí mật mà đưa người ta vậy. Mình thấy đó là cái tích, đó là thiện tri thức. Mình gọi cái đó là thiện tri thức. Mình làm được, mình chia sẻ cộng đồng. Thì những gì Trí Thông chia sẻ cho các bạn trẻ là thực tế là như vậy đó. Thì mình chấp nhận làm và sửa sai trong cái thời gian vừa qua. Tức là những cái thì tất nhiên là mình có một niềm tin là Thông là một người không táo bạo. Mình táo bạo hơn. Cho nên cái mình cái ở chỗ là đó, thì chính Thông nó lại nắm, đôi khi nó lại nắm, nó lôi mình lại. À, nhưng mà thực sự thì Thông nó cũng học ở mình cái tính táo bạo của người kinh doanh. Và hôm nay thì Trí Thông khác lắm so với lại. Và rõ ràng trên cộng đồng doanh nhân và người ta nghĩ nhiều, các nhà đầu tư, các anh mà lúc trước mà ngăn cản mình đó, thì giờ anh mới nói đúng hồi đó tụi tôi nhìn không ra. Bây giờ người ta thấy rằng à, làm sao chị phải giữ anh Thông, chị phải thế này thế nọ kia. Thì mình thấy rằng cái vấn đề con người, cái hạt giống nó nằm ở chỗ cái đất nào, và cái sự chăm sóc, chăm bón như thế nào. Đó, thì đúng là Thông là một hạt giống rất là tốt. Và cái môi trường BG là môi trường tốt để cho hạt giống nó phát triển. Không phải Dung mà tất cả các người nhà, các anh chị mà là sáng lập, nhóm sáng lập của BNG thì người ta cũng vậy. Người ta cũng tạo hết mọi điều kiện và người ta đứng vào bên, ta đứng sau lưng, ta làm những cái thứ gì đó. Và người ta cũng không hề buồn phiền là à, tại sao là anh Thông lâu về một nhóm trẻ nó làm thế này thế nào. Và người ta sẵn sàng, người ta bước qua bên. Người ta dùng cái kinh nghiệm của người ta để ta nhắc nhở anh em. Chứ người ta hoàn toàn tạo điều kiện cho các thế hệ trẻ. Thì mình thấy rằng cái vấn đề quan trọng nhất là cái niềm tin. Đừng cho sợ rằng là các bạn trẻ là sẽ chưa có kinh nghiệm, rồi các bạn sẽ là không có chưa quen, rồi cái nọ rồi kia, rồi mình cứ nắm, mình cứ là không có cái sự chuyển giao và mình không mạnh dạn để các bạn thực hiện các cái ý tưởng các bạn. Thì khi các bạn đưa ra cái ý tưởng thì nhiều lúc mình cũng đương nhiên là, mà ở trong công ty BNG thì nó có một cái văn hóa là văn hóa phản biện rất là mạnh. Mọi người mà thấy cái hội đồng quản trị BNG họp là cái anh kia, mấy anh tham gia vô mà hội đồng quản trị độc lập á, anh vô nói trời, tôi tham gia nhiều chỗ mà chưa bao giờ mà tôi thấy cái hội đồng quản trị nào mà nó lý thú. Là họp hội đồng quản trị học 2 ngày mà quần sọt thôi, rồi cãi nhau nói chuyện, không phải cãi là phản biện kinh khủng. Rồi trong các cuộc họp thì phản biện ào ào, chứ không có cái cuộc họp nào mà cuộc họp không có làm thinh, và cuộc họp không có đọc tài liệu phải đọc trước, vô đó là chỉ có phản biện thôi. Thì nó cái văn hóa đó nó mới bật ra được những cái mới. Và chính điều đó, đó là cái môi trường để cho Trí Thông làm việc. Chứ cái môi trường mà nói rằng là cứ phải tới đọc rồi góp ý, rồi phải ý tưởng là phải theo ý ông ở trên đó, ông nói làm sao làm vậy, thì những người trẻ như Trí Thông không có làm việc được.
Thưa các bạn, Lê Trí Thông sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ở Oxford về, và bây giờ thì Trí Thông trở thành ra là tổng giám đốc của công ty vàng bạc đá quý P&G. Trí Thông là một người cẩn trọng, học thuật chắc và từng bước tiến hành cái công việc của mình đâu ra đó. Và thật sự tôi chưa biết cái cuộc cọ sát của Trí Thông đối với lại cái công cuộc kinh doanh trong tình hình thị trường có rất nhiều biến động nó sẽ như thế nào. Thì rõ ràng những điều mà chị Cao Ngọc Dung mô tả, tức là Trí Thông đã thay đổi rất nhiều rồi. Hồi mà Trí Thông làm việc với tôi ở cái môi trường của BSA, một cái trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp đó, là Trí Thông là cái người luôn luôn đi theo giật áo và níu tôi lại. Trí Thông nói là cô là cán bộ đoàn, cô thấy cái gì cô sốt ruột là cô quyết, cô làm dự án này, dự án kia, mà là con thấy cái nào cô thì cô cũng muốn cho nấu nước cho nó sôi, nhưng mà cô nấu chừng 70 phút là cô tắt bếp, cô bưng đi qua cái dự án khác rồi. Thành ra là nó không có cái nào nó sôi hết trơn á. Thì tôi vẫn có một số thì nghe, có một số thì sốt ruột quá cũng tiếp tục làm. Tuy nhiên tôi nghĩ là cái cách mà giật áo tôi hồi trước khi mà Trí Thông mới đi học ở Oxford về làm mấy năm ở BSA đó. Bây giờ thì có khi là Trí Thông đang đi ủn người khác, đang đi đẩy người khác, vì công việc của P&G nó khó quá, nó đầy cái sự thách thức. Tuy nhiên nó có một cách để xử lý được là luôn luôn đi tới và luôn luôn tiếp nhận cái mới để mà đi kịp với lại thời thế, đi kịp với lại thị trường. Thì chị Cao Ngọc Dung nói tới Thông, tức là bạn Lê Trí Thông, một nhân vật mà có thể nói cái sự có mặt và thăng tiến của P&G là do chị Dung dẫn dắt, nhưng mà cũng không thể thiếu bàn tay điều hành của Lê Trí Thông. Mình đang nói cái câu chuyện với lại một người chủ tịch mà lại rất nhiều thì giờ để nói tới một người tổng giám đốc. Thật ra đó là một cái cuộc song ca, một cái vũ điệu song vũ, một cái bài, một cái bước đồng hành. Tôi nghĩ là nó rất là đẹp. Mặc dù hiện nay chị Dung biết không, mình hơi lo cho sức khỏe của bạn Trí Thông. Trí Thông làm việc nhiều quá và không được khỏe lắm. Trong khi cái bà chủ tịch này cũng vừa làm việc nhiều, cũng vừa đi rất là nhiều nơi, gặp rất nhiều người mà khỏe hơn. Có thể là do cơ địa thôi, nhưng mà cũng có thể có một cái bí quyết gì đó không?
Thực tình á, thì mình thấy là mình nó luyện tập chị. Chị thấy mình đi, thì chị thử chị ngưng lại coi. Chị cũng đi, mình ngưng lại là mình thấy mình mệt. Nó như cái cơ địa.
Giống như là mình bị...
Như mình đã bị cái sức, ví dụ như mấy ngày nay mình đi mình không thấy mệt. Mình ngưng lại mình mệt. Nó mới bắt đầu thấy mệt. Ví dụ như là hôm em đi Sơn Đòn về thứ hai, chú Nhật. Thì ngày thứ hai là nghỉ buổi sáng đó, tí xíu là đi, bữa đó con mắt nó có vấn đề đó. Buổi chiều là có cuộc họp liền, không đến công ty được. Là hôm đó họp với là cái nhóm sản xuất đó, tại vì em vẫn làm chủ tịch của công ty sản xuất. Khi các bạn tới nhà, trước khi các bạn tới mệt lắm, nhưng tự nhiên vô cuộc họp đó, tự nhiên mình
khỏe như
người khác vậy. Xong nó đi về là mình mệt, nó kéo mình. Thì ở đây thì bản thân Dung thì có được cái là mình cũng rèn luyện liên tục. Tập thể dục liên tục. Và gần đây tập chạy nữa. Thì để chuẩn bị đi Sơn Đòn là phải chạy, phải leo núi, phải làm những cái động tác đó để mà đi. Nó khi đăng ký đi rồi mọi người cản, nhưng mình phải thử cái sức mình, mình có leo núi được hay không, mình chạy được không mới đi. Thì Trí Thông phải nói rằng là cũng là người thể thao, nhưng trong thời gian mấy năm nay nó đúng là với cái vị trí tổng đốc PNG thì rất là
thiếu thì giờ
công việc nó mà với một cái khối lượng công việc mà mình muốn hội đồng quản trị và với Thông là muốn nó chạy nhanh. Rồi đó là thứ hai nữa là bộ máy thì Thông lại là chọn người rất là kỹ, cho nên có những vị trí chưa chọn được. Chẳng thà hai cô cháu cùng gồng để mà mình chọn người tốt nhất. Cho nên cái thời gian bên cạnh đó thì việc ngoài xã hội thì Trí Thông cũng tham gia nhiều cái công việc cộng đồng, là nhiều cái xuất hiện. Người ta nói ôi về suốt nào cũng thấy bà Dung, thấy ông Thông chỗ nội chỗ kia, vì mình nghĩ là thôi mình chia sẻ được mà mình giúp thì nó cũng rất nhiều thời gian. Thì gần đây Thông cũng đã bắt đầu phải rèn lại cái thể lực, chứ thấy cái bà chủ tịch như vậy mà mình thì bản thân Dung đi cái trong đoàn cũng để mà cảnh nói cho các bạn trẻ biết rằng là các bạn phải quan tâm tới sức khỏe. Và hiện nay cái phong trào chạy thì phong trào đang công ty đang có phong trào chạy online, thì anh Thông cũng bắt đầu đăng ký. Phải nói rằng á, thì đó thì cái mà ở P&G á, thì cái khối lượng công việc nó rất là lớn. Tuy nhiên là mình quay đi quay lại nó là cái văn hóa cộng đồng, cái văn hóa cộng hưởng, văn hóa là cái chữ là care đó, là quan tâm cùng phát triển. Thì mọi người đều quan tâm tới tình hình sức khỏe, quan tâm tới Thông thì quan tâm tới nâng cái tầm trí não cho các bạn, mình quan tâm tới cái vấn đề là chia sẻ những cái kinh nghiệm sống cái và những cái giá trị và nội lực cho các bạn. Thì nói chung nó rất là quân bằng. Và từ đó thì nói đi nói lại, tức là Dung rất là cái từ mà rất là đắt đối với công ty PNG những năm qua đó là cái giá trị niềm tin. Niềm tin là lẽ sống của PNG đó. Thì đó phải có tin nhau, mình ai nói mình tin, rất là tin tưởng, trong khi những vấn đề các bạn đưa ra nó có phần rủi ro đó, nhưng mình tin rằng các bạn ấy là đưa ra cái điều này là vì các bạn muốn vượt lên một thử thách mới, các bạn trình, chứ không phải là không phải cố vẽ ra để mà thì và mình cho thử, mình cho thử. Nhưng mà thực sự thì ở đây thì thông hiện nay là ủi rất là mạnh, nhưng mà không có ủi bậy, không có ủi một cách mà cũng vẫn rất là thận trọng. Thậm chí thì lúc mà bản thân Dung còn nói là đi như vậy là chậm quá hay nào, nhưng thông, nhưng bây giờ mình thấy đúng, trong cái bối cảnh mà kinh tế thế giới như thế này thì lựa chọn bước đi cực kỳ khó. Không thể mà trước đây thì bản thân Dung cũng thuộc loại người là vì cái máu kinh doanh, mình đôi khi mình quyết những thứ, mình quyết tâm mình làm mà cứ bỏ cái rủi ro không bay. Nhưng với cái tình hình thế, môi trường xã hội kinh tế bây giờ, những cái biến số nó quá lớn. Bây giờ giải rất là nhiều biến, rất là nhiều biến, và cái biến nó thay đổi liên tục. Cho nên cái tính cẩn trọng của Thông là một điều rất là cần thiết. Trong cẩn trọng mà nó mà cẩn trọng để mà mình dùng những kiến thức khoa học để phân tích điều đó, là trong cái môi trường kinh tế này, môi trường tài chính này thì nó rất là cần thiết. Chứ nhũng não mình nói là mỗi ngày đi về 4 ngày trong sơn đòn, mà nó về xong bắt đầu ra ngày thứ 5 đọc, giờ thì mệt quá không đọc tin thôi, mai đọc, đọc mình ngồi trong đó mình nói đùa nhau, ngày mai ra biết các ngân hàng nào nó sụp rồi, có ông nào ông Trung có đi tù hay không, được nhiều cái thông tin, tức là nói chung nhưng mà về mấy ngày là đọc một loạt, mỗi một ngày mình đọc, nhất là sau mấy ngày sơn đòn về đọc, 4 ngày không đọc tin là cảm thấy nó mệt rồi. Đọc là thấy mình thấy rất là mệt, rất là lo lắng cho tình hình kinh tế của thành phố, cho đất nước, rồi trong đó có công ty mình. Chị thấy mấy ngày thôi thì như vậy nó đòi hỏi cái người lãnh đạo, một người CEO bây giờ là phải tiếp cận công tin rất là nhanh. Mình nói cái điện thoại nó rất là hại. 5 giờ sáng đối với nhóm lãnh đạo BNG là 5 giờ sáng là bắt đầu là đã là
chạy rồi.
Đã chạy rồi. Lúc trước nó còn khi sử dụng hoặc chat á, 11, 12 giờ cũng nó sau này ngăn, sau 9 giờ là không có đọc tin nhắn nữa. Chứ nó làm cho mình nó là xử lý việc rất nhanh. Nhưng mà nó rất là mệt.
Chị Dung nói chuyện tập luyện làm cho mình suy nghĩ tới cái món quà này. Các bạn ekip của mình muốn gửi tặng chị Dung một cái món quà, mình xin được mở ra.
Chạy bộ. Đang học cái này là
đúng y chang.
Đang học nè. Mình thấy một điều nè, không thấy gì không học hết á. Chị thấy không? Cái thứ gì vừa rồi cũng có chia sẻ với bạn trẻ, chạy bộ không khó. Mọi người hồi xưa mà ông thấy chị Trà Giang chị vẽ tranh nữa, mình ao ước ngày nào mình nghỉ hưu rồi mình đi vẽ tranh nữa. Mấy ngày đi, mấy tháng Covid, năm Covid thì cũng đi học được mấy buổi rồi, trong thời Covid cũng vẽ được tranh, chơi với màu thôi, mà màu nào mình muốn nó ra màu đó, mình quẹt màu sao cũng được, nó có cách, nó cũng dạy, không khó. Tới bây giờ tới cái môn thể dục thì yoga mình học nữa, nhưng vừa rồi đang học chạy bộ, tại vì phải học rèn thể lực á. Vừa rồi ông nói Thông nói với bạn là tưởng là chạy bộ khó, chạy bộ là môn dễ học nhất, dễ chơi nhất. Chị thấy Cao Tiến Vĩ không, từ 10 cây số là 21 cây lên 42, bữa nay em chạy được 5, tức là trong vòng học có 10 buổi chạy được 5 cây số, trong chạy được 4 cây rưỡi trong 30 phút, trong 40 phút. Là tức là nó có phương pháp, nên là chắc cuốn sách này rất là lý thú về học tiếp học giải.
Quá hay, bữa nào đừng có chuyển qua tập tạ rồi nha.
Không, tại vì về cái chân này nó bị viêm hai cái khớp ra, ráng là tuần sau, tại vì nó đang có đà dễ lắm chị Hạnh.
Mà ai dạy
có PT vậy, có PT nó tới dạy, thì PT dạy cho ông Bị á. Rồi con Tina mới nghe, ồ chú Bị nó là
ghê ha,
không tưởng chú Trời bị hôm nay chạy 42 cây số. Tại vì thế này chị, tức là nó có kỹ thuật, nó chạy dạy cho mình đánh tay, và nó dạy cho mình ngã người á, đụng thì tự khắc là chị
chạy được,
cái chân
rướn cái người tới được,
rướn người ta, và cái lực trọng lực trái đất nó hút mình và cái chân mình phải bước lên như thế nào đừng để bị té.
Dạ.
Cho nên cái sức không phải là còn mình không biết, mình cứ cắm đầu mình chạy mình chạy chị chạy chừng nửa phút là chị thở không nổi rồi. Đầu tiên bữa đầu tiên nó chạy mình 1 phút rồi tao 2 phút rồi lên 5 phút rồi 10 phút rồi. tự động là nó có cái kỹ thuật chị. Nó dạy mình từng cái ráp vô, tức là cái người nó ngã đúng
để nó giữ được cái cân bằng trọng lực
thì khi mà nó ngã vậy thì mình cái chân mình phải bước lên.
Yeah. Mình hiện nay mình đi bộ thôi, đi bộ cũng nghề lắm. Yeah. Chưa chạy
nó thấy, chị, nó chạy nó hay hơn.
Thấy bạn Dung chạy được nó, là chắc mình
chạy. Chị chạy được, không con nhỏ em nó bị tim á phải không? Là nó cải tạo tim con Tina đó. Yeah. Là nhịp tim nó 130 mấy. Nó yeah. nó thở rất gấp mà bữa nay nó cải thiện còn 110 mấy. Trăm mấy. Tức là nó chạy thì nó bị mới đưa cái thằng đó qua huấn luyện cho nó mới lôi cho em. Mà bị bên đây chạy 42 cây.
Vị là chạy tới Úc luôn á.
Tức là không thể, nó có bài đó, tức là nó giải thích luôn đó. Cho nên nếu mình đi mình lỡ mình là nhắc mình liền cô phải nghiêng người xuống thì tự động là khi chị nghiêng người mà chị nghiêng mà chị đứng thì nó sẽ ngã thì cái chân chị nó. Cho nên đôi lúc cảm thấy như chân mình đang bơi, bơi cái tay cái chân đang bơi. Nó chạy.
Nó cũng phải có kỹ thuật thầy quá.
Cái gì cũng có thầy ấy, chị ơi. Cái gì cũng có thầy. Nên đó, chị thấy nè, nó chạy nó nghiêng cái chân nó không có chạy cái bước dài nhỏ thôi. Chạy marathon người ta đâu có chạy dài đâu. Nên em nói cái gì cũng phải học hết á, nên học phải học liền đó. Anh đừng có tưởng mình biết. Nhiều bạn trẻ bây giờ nó mới tốt nghiệp đại học thôi mà tưởng nó biết nhiều. Khi mà phỏng vấn các bạn làm việc á chị, có những bạn á người gọi là đầy. Tổ chức mới chỉ có mấy vụ hội thảo chị thấy mấy cái chỗ nào mình người ta nghe, cái nhiều đứa cử đi nó nghe nó, chị nó nghe rồi. Nó không biết là nó tưởng là nó biết.
Không có háo hức gì cái mới gì
nó
hết.
Không háo hức cái mới. Nó cứ nghĩ là biết rồi.
Có nhiều bạn trẻ đó là nói là người ta đâu có mời đâu, vé mời đâu. Mình là cũng tại mình nghĩ là mình làm báo nhưng mà thực ra không phải, bà đầm này đâu có làm báo đâu, nhưng mà cái gì mình cần biết là mình
đó,
đi.
Mà nhiều lúc mà chị nhiều lúc em đi sao mình ngồi mình nghĩ mình cũng hơi
cười
nó tự nhiên cái gì cái mặt thấy mặt bà trường ra, nhưng mà mình thấy có những hay chứ không, tự nhiên mình nghe được một câu nào đó là bây giờ mình nghĩ mà tự nhiên rảnh quá sao mà
đây là câu hỏi nhiệm ý. Chị Dung có thể trả lời hay không? Mình thấy gần đây có một cái hiện tượng anh bạn mình đó, Cổ Gia Thọ đó, là anh nói là sắp tới là em cũng phải dự một cái khóa tu thiền. Chị Dung thì đã đi rồi, hình như khá nhiều các bạn doanh nhân của mình giờ quan tâm tới Vipassana. Chị Dung có muốn nói gì về chuyện đó không?
Thì cái đó là ở trong Hawi á, là khi mà xây dựng Hawi thì mình luôn luôn á, và ở bên riêng mà tao là thân tâm trí. Bây giờ là Dung đang đưa cái thân tâm trí vô cho BG luôn, nhưng ở Hawi thì cái thân tâm trí nó có từ lâu rồi, và hiện nay từ YBA các bạn từ các bạn trong từ chỗ Hawi thôi thì bạn Trinh cũng đưa cái thân tâm trí đó về cho YBA trong các hoạt động của câu lạc bộ đó.
Tiến Trinh
đó, thì là cái thân tâm trí, ví dụ mình nói trong chuyến đi Sơn Đòn, Dung nói đi, chỉ có sức khỏe, phải có sức khỏe. Cái tâm rất là quan trọng. Cái tâm mình phải tịnh, tâm mình phải, tức là cái tâm không sợ, cái nội lực của nó mạnh. Để mình không có tâm sợ hãi. Mà mình khi không có tâm sợ hãi thì mình phải có trí thông minh, là cái trí mình là đó, đi Sơn Đòn không, bước chân này, bước chân kia, bước qua bước lại là đòi hỏi cái trí. Và chính 4 ngày trong Sơn Đòn là 4 ngày thiền. Là không có nghĩ gì hết ngoài cái việc là phải sức khỏe và làm sao cái tâm trí mình rất là thoải mái an lạc rồi bước chân đi 4 ngày đó. Thì thật sự ra thì Dung cũng đến với lại cái này nó từ hàng chục năm, khi mà mình gặp những cái vấn đề trong cuộc sống đó, tức là sức khỏe, cho nên rằng là chính cái đó nó làm cho cái thiền định đó, nó cho mình một cái sức mạnh. Mình thấy được rằng, chị thấy là các vị thầy á, người ta đâu học kiến trúc, người ta đâu học y khoa, người ta đâu học đâu có trường lớp nào đâu. Nhưng có người là kiến trúc rất giỏi, có người là cái ngành y người ta rất giỏi. Vì người ta có tâm, người ta để vào nghiên cứu, ta tự thân người ta nghiên cứu. Có những vị thầy người ta tự người ta thiết kế nguyên của chùa cho thấy không? Ta không có phải kiến trúc sư. Thì cái đó là khi mà tâm, người ta nói là khi mà tâm mà nó an thì tuệ nó sáng. Tâm an trí sáng. Đó, vì vậy cho nên rằng ở cái hiện nay thì phần lớn mà hiện nay một điều rất là vui là cái thế hệ trẻ đó. Thế hệ trẻ hiện nay các bạn đang quan tâm, đang được rèn luyện cái này nhiều và quan tâm ra cái nhiều hơn hẳn là thế hệ của mình. Thế hệ những người lớn mình bươn chải, mình những vấn đề gai góc cuộc sống nó đã ấy, mình bây giờ biết mình kéo mình lại. Nhưng các bạn thì mình cũng có phải có quyết tâm. Còn các bạn trẻ thì nó dễ hơn. Và thì hiện tại thì Dung thấy chính cái điều, tức là nếu mà cái tâm mình không an thì trí mình không có sáng. Thì mọi người cứ hỏi lại Dung những quan những chặng của cuộc đời đi. Thì nó vậy đó, lúc mà Dung bị ung thư á, thì cái ông bác sĩ nói tôi chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào vừa mạnh về thể lực và trí lực giống như bà. Lúc đó mình cũng chỉ có một cái suy nghĩ thôi là mình làm sao mà vượt qua cái căn bệnh. Mình rất là vô nằm ở trong cái cua, trong nằm ở trong cái máy CNC, mọi người mình nhìn vô cái máy mà chụp bét đó, có nhiều người vô rồi à. Có những người là yếu tâm, yếu qua vô ngồi chịu không nổi nữa. Nhưng mà mình nằm đó, lúc đó mà tâm mình chỉ nghĩ tới cái chuyện mình thiền thôi. Lúc đó mình thiền định thì mình không có sợ cái gì hết. Khi mà tâm mình thiền định, mình an á, thì mình không có nỗi lo sợ và sức mạnh nữa. Và khi như vậy thì sức mạnh nó có. Vì vậy cho nên hiện nay thì rất nhiều doanh nhân đang tìm đến với lại cái thiền định. Những gần nhất là những cái bài học của thầy Thích Nhất Hạnh, cái cách thiền của thầy Thích Nhất Hạnh. Đối với cái trường phái của làng Mai, thầy Thích Nhất Hạnh thì mình thiền bất cứ mọi lúc mọi nơi. Hồi xưa mình cứ nghĩ là mấy ông thầy chùa cũng ngồi cũng khoanh cũng thiền, nhưng mà đối với là khi mà đối với lại cái lý thuyết của làng Mai thì mình ăn cơm mình cũng thiền, mình ngồi mình họp mình cũng thiền, mình ngồi là tức là quán thượng quán hơi thở đó. Thì rồi đi xa hơn nữa là cái của thầy bây giờ thầy Thích Minh Niệm là đi theo gì mà gì hồi nãy cái gì
Vipassana
đó, yeah. Thì nó đòi hỏi bài bản hơn,
yeah.
Đòi hỏi bài bản hơn thì nếu mà những người bắt đầu nó bắt đầu với cái cách hành thiền của thầy Thích Nhất Hạnh là ai cũng thiền đấy, ai cũng thiền đấy chứ mà tự nhiên mình cảm nhận mà ai lúc nào mình thiền được thì mà thì dần dần nó đi đến Vipassana, dần dần nó sẽ đi đến. Em thì em cũng không có thiền Vipassana bài bản đâu, nhưng mà lúc nào cần tịnh là tịnh. Thì ví dụ như đây nè, khi mà vô cuộc họp đi,
yeah.
Mọi người mình là lãnh đạo thì mình nghe thôi, mình nghe người ta nói gì cho mình ít nói, thì cái lúc đó lại cũng là lúc thiền. Mình ngồi cứ là mình nghe cái, mình để ý tới hơi thở mình và mình lắng nghe cái người đó nói gì thôi là cũng là thiền. Thì nó từng phút từng vậy đó. Chứ còn không phải là thiền mà phải đi tới học có lớp rồi này kia nọ kia. Rồi nó có một thứ loại thiền, nó thiền động, mình chạy bộ cũng là thiền. Thì hiện nay thì anh Thọ thì anh tham gia thiền lâu lắm rồi,
yeah.
Anh thiền, Thọ cái thiền Vipassana anh cũng nhiều năm lắm rồi, 5-6 năm nay rồi đó chứ không ít,
yeah.
Anh theo cái lớp anh theo cái lớp của Osho,
yeah.
của Đinh Hoa rồi anh học. Anh Thọ thì anh rất là kỷ luật, một ngày bao nhiêu giờ anh tập thể dục, bao nhiêu giờ anh ngồi thiền thì rất là kỷ luật.
Bơi.
Yeah. Anh yeah. Cho nên anh trẻ.
Yeah.
Cho nên thấy mọi người hỏi Từ Dung tại sao trẻ, thì mình cũng còn nói chung cũng nhiều điều cũng hơi nhức đầu, nhưng mà thật sự so ra thì nó cũng thoải mái hơn. Là vì không có lo nghĩ, không có lo sợ.
Yeah.
Mình sống thì chỉ thấy anh Thọ trẻ.
Yeah.
Dung mọi người cũng nói là nghĩ cái hỏi mình có đi làm tới bầu gốc hay gì không, có làm gì hết á. Chỉ có làm việc như điên thôi.
Dạ, yeah, đó đó.
Không, nhưng mà bây giờ thì làm đi chơi đi chơi.
Là tại nhờ có thằng ông, ổng đang ngồi trụ trì đó, rồi mình mới đi chơi được chứ.
Cũng không trụ trì, không trợ thông đi. À, nói chung không phải chị, bây giờ mình đi có điện thoại nó cũng bắt về làm việc vậy.
Cũng không thoát được.
Bây giờ nó có cái, tức là mình đi được là gì? Là mình đi tới đâu cái điện thoại nó có mình. Thực sự thời đại công nghệ thông tin là nó mệt thiệt chứ, nó bắt
khổ
mình làm gì
nó quá.
Kinh khổ nó hả,
yeah.
Một ngày 3-4 cuộc họp thì chị vẫn cứ là
cứ đi chơi được,
cứ đi chơi được,
cũng cứ họp được,
cũng cứ họp được. Mấy bạn trẻ bây giờ nó đi dữ lắm, giờ nó như con Trinh á, thì con Trinh ít khi thấy nó ở trong văn phòng lắm. Trinh Hà Thu Thanh là nó ít khi nó ở văn phòng, nó làm việc như điên luôn.
Thưa các bạn, điều cuối cùng mình sẽ trao đổi với lại chị Dung là chung quanh cái biến hình, cái chuyển biến của P&G và những con người của P&G trước một cái thời kỳ ESG mà chị Dung gọi là ESG đó, thì hiện nay là mọi sự nó đang chuyển biến như thế nào chị Dung?
Nếu nói về P&G á, thì cái thế hệ còn vài tuần nữa là kỷ niệm 35 năm. Mà kỷ niệm cuối tháng ngày 28 là 35 năm. Thì 5 năm vừa qua thì đánh giá lại giống như 5 năm bản lề. Có một sự chuyển đổi thế hệ. Và cho đến giờ phút này thì những thế hệ, những người đứng đi đầu, những người sáng lập thì hầu như là không còn nữa. Còn ngoài Dung với là một bạn nữa thôi trong đội ngũ lãnh đạo. Và cái thế hệ mà các cửa hàng trưởng hay các thế hệ cũng nghĩ rất là nhiều, cũng là ta đến tuổi ta nghĩ nhiều, thì hoàn toàn một sự đổi mới. Một sự đổi mới thì trong 5 năm vừa qua thì giữa cái thế hệ chuyển giao và thế hệ mà tiếp cận như là truyền thông thì nó có một sự là làm việc với nhau rất là ăn cái rơ.
Nhịp nhàng.
Rất là nhịp nhàng. Không thấy, mọi người ở ngoài sẽ không thấy có một chút gì là nó có một chút. Nhiều người hỏi, ồ chị, chuyển giao thế hệ như vậy nó sẽ có sự xáo động, người mới người. Ở P&G nó rất là chuyện nhịp nhàng và theo từng bước như F1, F2 là nhấn nút F1 nhấn là những cái nút tái tạo đó thì đến hôm qua ngồi nói chuyện với Trí Thông nó là chắc có lẽ là mình sẽ chọn 35 gương mặt, những người mà có cái sự ảnh hưởng nhất định đến cái sự phát triển, thì trong đó 5 năm mà nào vừa qua gần nhất là các bạn cũng là những con người mà tạo nên những cái sự, cũng là những cái dấu ấn. Và chắc chắn Thông ơi, chắc tới năm 40 thì coi như là hoàn toàn sẽ không nhắc tới cái chuyện, cái câu chuyện mở đường hay gì nữa, mà là một hoàn toàn một cái thế hệ mới, một thế hệ mới. Và ở đó thì hiện nay thì ở P&G thì cái ngoài văn hóa đó, mà nó có cái nền tảng về cái văn hóa, về ESG, về tất cả mọi thứ nữa. Và nhưng mà trong cái nền tảng con người P&G trong có cái và trong cái chất là tức dân chủ, tức là các bạn có một sự đóng góp và các bạn cũng sẽ có được sự tận hưởng, được chia sẻ cái sự đóng góp của mình. Một cách thì nó sẽ kích thích cái đội ngũ mà các bạn, các thế hệ trẻ bây giờ người ta làm, người ta muốn thấy một cái kết quả và một sự chia sẻ, một sự công nhận rõ ràng, chứ không giống như thời thế hệ chị em mình là chú đừng hỏi Tổ quốc làm gì chúng ta mà ta phải làm gì cho Tổ quốc đó. Thì ở với các bạn trẻ ở P&G được tinh thần cấy vào cái tinh thần dân chủ, có sự làm và có hưởng, có trên cái thành quả đó, thì từ đó nó thích. Thì với một cái 5 năm vừa rồi đó thì chúng 5 năm chỉ là để mà sắp xếp một cái chiến lược. Dung cũng tin tưởng rằng một cái thế hệ các bạn trẻ trong cái chặng đường tới thì các bạn sẽ có những cái đột phá hơn nữa và nó sẽ P&G nó bước qua cái làn ranh của ngành chỉ là trang sức. Nó sẽ là một cái công ty về bán lẻ, nó hướng đến cái đẹp. Hướng đến cái đẹp, cái giá trị đẹp. Đẹp ở đây nó nhiều nghĩa. Thì đó là một cái gì đó mà Dung có một niềm tin rất là mãnh liệt với là các bề thế hệ kế thừa. Và chắc chắn rằng nếu với cái tình hình này, ví dụ nó mới nói là trong mùa gió ngược này, mặc dù mấy ngày nay, mấy tuần nay là doanh số đã bắt đầu giảm, thấy rất là rõ vì nó cái độ mà hít từ toàn thế giới là thế này, nhưng mà vẫn tin tưởng rằng các bạn sẽ có những cái bước tiến ngoạn mục. Cảm xúc của Dung khi tham gia, đúng là với chủ tịch thì nhiều hồi mình cũng không có nhất thiết phải tham gia nhiều cuộc họp như vậy, nhưng cũng có tính học, cũng nói là cô ngồi đây không phải là để mà không có ý kiến. Người điều hành cuộc họp này là anh Thông, là tổng giám đốc, là anh Thông toàn quyền điều hành. Anh Thông điều hành, cô Dung ngồi đây chỉ là người dự tính, ngồi để nghe những điều các bạn nói để mà học thêm. Thành ra là mình nghĩ là cũng mất thời gian nhiều hồi ngồi, nhưng mà nghe lý thú lắm chị. Và càng nghe thì mình cảm giống thấy một cái rất là tự tin trong từng xử lý, trong từng tình huống, cắt lát ra từng tình huống, từng bộ phận khác nhau, từng sự việc mà Thông hay dùng từ là được bắt các bạn cắt lát, cắt và đi sâu thì mình thấy cách xử lý tình huống của các bạn rất là yên tâm. Nó làm cho một niềm tin rằng là tình hình này như khi mùa Covid, chính hội đồng quản trị và các nhà đầu tư lớn hỏi rằng là các bạn có điều chỉnh kế hoạch giảm không? Không. Riêng một công Covid không điều chỉnh kế hoạch giảm. Mà nhưng mà mình cũng nói như vậy vì các bạn cũng biết con đường đi. Thì năm nay thì hầu hết các công ty bán lẻ là đều làm kế hoạch âm hoặc là tăng chiếu. Các bạn cũng vẫn tăng. Và một cái điều là các bạn đi xây dựng kế hoạch là tăng lợi nhuận hơn doanh thu 2%. Tức là các bạn sẽ phấn đấu, ok, năm nay khó khăn tình hình như vậy. Thì ngày hôm qua cuộc họp là các bạn đưa ra một cái dự án đó là tối ưu hóa chi phí.
Và tức là doanh số thì có thể giảm.
Có thể giảm nhưng mà lợi nhuận
thì tăng.
Thì tăng. Thì các bạn căng đã, và bạn nói cái điều đó thì ngày hôm qua các bạn có một cuộc họp của ban điều hành là cái dự án là tối ưu hóa chi phí rất là cụ thể. Rất là cụ thể và phân công rất là cụ thể từng ai là sẽ làm gì và trong từng cái gì này. Đó là các bạn, ok, chúng ta năm nay doanh thu sẽ khó khăn, chúng ta phải ráng để là làm cho nhà đầu tư yên tâm là dù doanh thu có giảm chúng ta phải ráng tăng lợi nhuận.
Quá sợ.
Nó có sức mạnh. Một cái thì phải nói rằng là nếu chị Hạnh hỏi cảm xúc thì Dung có một cái niềm tin rất là vững chắc rằng BNG còn tiến xa hơn nữa.
Không biết nói cái gì hơn là chúc mừng. Và thật ra đó là không có chúc mừng suông, bởi vì nó cũng từ gian khổ mà đạt được cái mình gọi là niềm tin. Niềm tin đó là cố gắng của từng con người hàng ngày, hàng giờ, và tất cả nó hòa quyện vào nhau trong một cái nền văn hóa, trong một cái gọi là văn hóa tin cậy nhau và không bao giờ chịu lùi bước. Mình hiểu là trong cái biến động sắp tới mà ESG là một cái thử thách lớn đó, thì P&G sẽ tiếp tục dẫn đầu, sẽ tiếp tục đi đầu. Và cũng hy vọng là chúng ta sẽ cùng với nhau, nhiều doanh nghiệp nữa cùng với lại P&G cũng sẽ vượt lên phía trước, mặc dù nó sẽ khó khăn hơn trước đây nhiều. Rất là cảm ơn chị Dung, rất là cảm ơn bạn Dung đã đến. Và mặc dù là viêm cái gần chân sau 4 ngày lặn lội ở trong sân đòn, nhưng mà cái tâm và cái ý chí thì hết sức là hào hứng, hết sức là vui. Và thật ra hôm nay mình cũng học được nhiều cho cái công việc sắp tới của BSA, cũng như là góp ý cho Maybe. Xin được một lần nữa cảm ơn bạn Dung đã đến, và rất là mong là đây là một cái cuộc trao gửi rất nhiều những kinh nghiệm thực tế mà mỗi người chúng ta cũng đều có thể tham khảo để sử dụng ở trong cái hoàn cảnh, trong cái công việc của mình.
Cảm ơn chị Hạnh đã mời đến để chia sẻ. Tại vì thì mình có dịp được chia sẻ là thấy như là một cái
nó vui
vì mình sẵn sàng. Hy vọng rằng là trong cái kinh nghiệm của mình đó thì các bạn trẻ cũng sẽ lượm lặt được cái gì. Mong cho chương trình sẽ tiếp tục, sẽ có nhiều cái nhân vật mà chia sẻ những cái câu chuyện nó làm đa dạng hơn, phong phú
hay
hơn,
hay hơn.
Và đó là mình, đó là những người, đó là chúng ta cùng nhau để mà chia sẻ những cái mình gọi là như là thiện tri thức mình đến với cộng đồng.
Ekip thực hiện chương trình có gửi tới bạn Dung một cái món quà do các bạn tự làm bằng tay, một cái bức tượng bằng giấy.
Dạ. Giống bà Dung quá.
Dạ.
Cô Dung là người mà thích mấy thứ này nè.
Dạ.
Cảm ơn và hẹn gặp lại.